Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 21B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 19 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Cho nên nhìn thấy các cụ ăn ngon miệng thì tâm hiếu tử như nở hoa, rất vui mừng, không có cũng liền nó có, sau đó ra bếp cấp tốc làm thêm, hoặc là trong bếp hết rồi mà mau đi mượn. Nhất định phải làm cho cha ông ăn một cách hoan hỷ hả hê. Cho nên cả sự vật chất chỉ cần cha mẹ hoan hỷ, mau mau đi cung cấp cho cha mẹ, báo cái ân dưỡng dục này. Cái này là diệt mặt, ăn, mặc, ở, môi trường sống. Chú ý, người già sợ nhất là bị ngã. Phòng tắm của họ, môi trường sinh hoạt của các cụ đều phải có biện pháp chống trượt. Dạo này cả tổ quốc đại lục của chúng ta coi trọng văn hóa truyền thống. Bây giờ ngay cả giày cũng có giày hiếu thân, ở dưới đế hết sức chống trượt. Cái này là hiểu cho các cụ sợ ngã. Doanh nghiệp này chắc chắn sẽ làm thành công. Họ không chỉ đang kinh doanh sự nghiệp mà họ còn đang hoằng dương văn hóa Trung Hoa. Dưới đế giày có mấy lớp, các cụ mang vào hết sức vững chãi, hết sức dễ chịu. Cho nên suy nghĩ về chuyện ở, kể cả độ ấm, độ ẩm, thông gió đều phải suy nghĩ tới. Thậm chí người già thì quen sống ở những nơi họ quen thuộc. Thấy họ quen thuộc rồi, ăn cơm xong có thể ra ngoài đi dạo, nói chuyện với vài người bạn, cuộc sống của họ hết sức là thoải mái. Kết quả có lúc chúng ta không thấu hiểu cho tâm trạng của các cụ, cứ bắt các cụ phải tới khu rừng đô thị ở. Ví dụ này khá hay. Mấy tòa nhà cao tầng đó, từng tòa có giống như một khu rừng dây quanh không? Khu rừng đô thị. Cả cuộc sống của họ sẽ rất không quen. Thật ra quý vị rất thích sống ở thành phố, tôi thì thích sống ở nơi non xanh nước biếc. Trước tiên không khí trong lành, không khí còn quan trọng hơn cả ăn cơm, sự hữu ích đối với sinh mạng của mình. Không khí và nước thì sống ở nông thôn là tốt nhất, ở thành phố còn phải mua nước khoáng, tốn kém càng nhiều. Quý vị thường ra ngoài toàn là non xanh nước biếc, tinh hoa của cây cỏ rất là nhiều. Cho nên quý vị thật sự hiếu thuận chuyển về nhà quê sống chung với cha mẹ cũng rất tốt. Sự nghiệp của mình thì sao? Vậy là quý vị không hiểu. Phước báo đời này của quý vị đã là của quý vị thì chạy đâu cũng không thoát. Quý vị về quê rồi vẫn có thể kiếm được những đồng tiền này, những phước báo này. Cùng cha mẹ chung sống tuổi già thoải mái như vậy sẽ là niềm an ủi lớn nhất trong đời của quý vị. Cho nên vốn dĩ tôi dự tính, bởi vì thành tích của tôi khá tốt, thi đậu sư phạm, vừa hay tôi được sống ở nông thôn, vậy thay một năm, thầy hiệu trưởng đó hỏi tôi, thầy có muốn ở lại không? Ở trong trường chúng tôi có một ngọn núi, hễ tan học là tôi có thể đi leo núi, hạnh phúc vô cùng. Kết quả vì thành tích tốt, có thể về thành phố. Tôi gọi điện cho cha tôi nói là, cha thấy con ở nông thôn hay về thành phố thì tốt hơn. Cha tôi nói, về đây đi, cách nhà gần một chút. Tôi liền nghe lời, nên đã quay về. Nếu không, bây giờ tôi cũng dạy học hơn 10 năm rồi. Ở dưới quê, có thể mỗi tối đều ra ngoài để ngắm trăng, uống trà, nói với người ta về quần thư 360 cũng có thể chứ. Bây giờ Đài Loan in sách này rất nhiều, nó công chừng sẽ đang thảo luận với người ta. Sau đó thì về nhà. Chúng ta hiếu thuận mà, thuận theo tâm ý của cha mẹ là đúng rồi. Được, việc ăn mặc ở đi này, từng chi tiết trong cuộc sống đều phải thấu hiểu tinh tế, dưỡng thân cha mẹ. Tiếp theo, dưỡng tâm cha mẹ. Không thể để cho cha mẹ có cảm giác bị ghẻ lạnh. Công việc bận tới đâu, về tới nhà là ngồi cùng cha mẹ một chút, nói chuyện. Nhất định phải có hiếu tâm này là đúng rồi. Thật ra, người nhà thân nhất của chúng ta đều rất thông cảm cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải dùng chân tâm đổi lại để cảm được sự ấm lòng của họ. Hôm qua, tôi với chấp hành trưởng của chúng ta, ông rất thương yêu chúng tôi, ăn cơm xong cho chúng tôi rất nhiều sự khích lệ. Trong đó, ông kể về việc vợ chồng ông chung sống. Những chân tâm khi sống chung này, mọi người phải biết nghe, phải học một biết mười. Biết mười thì hơi bị không kịp rồi. Bây giờ phải học một biết tất cả. Đối với tất cả mọi người đều phải dùng tâm như vậy. Ông có nhắc tới, công việc của ông khá là vất vả. Ông là đại phụ huynh của hơn 2.000 người. Bây giờ càng vất vả hơn. Hải ngoại còn có các em nhỏ, nhao nhao đợi ăn. Cho nên làm đại phụ huynh không dễ dàng. Ban ngày ra ngoài, vợ ông còn đang ngủ. Tối quay trở về, vợ ông đã ngủ rồi. Đi sớm về khuya như vậy, vậy rất sớm, trời còn chưa sáng, về rất muộn, trời cũng tối rồi. Cho nên chỉ cần có thời gian, nhất định phải dành thời gian rảnh rỗi cho vợ. Ồ, bà xã, anh có thời gian rồi, vừa sắp xếp được. Sau đó vợ của ông nói, anh đã vất vả như vậy rồi, anh nghỉ ngơi đi. Bởi vì ông đặt vợ trong tâm, hễ có thời gian, chắc chắn điều thứ nhất là nghĩ tới vợ mình không dễ dàng gì, liền đem thời gian rảnh này dành cho vợ. Người vợ cảm nhận được chân tâm của ông, liền nói, anh vất vả quá rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nói không chừng sẽ nấu một bữa cơm rất ngon. Đây là sự suy diễn của tôi. Lát nữa tan lớp tôi sẽ đi xác nhận với chấp hành trưởng. Quý vị coi vợ chồng đối đãi chân thành như vậy, con cái nhất định sẽ hiểu đạo vợ chồng. Mỗi ngày đều chân tâm tương ứng làm tấm gương cho con cái. Vậy chúng ta hãy có thời gian đi nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới con cái. Cho dù thời gian bầu bạn với họ không có nhiều, họ chắc chắn có thể cảm nhận được chân tâm của chúng ta. Chân tâm thể hiện rồi, người thân thiết nhất đều sẽ cảm nhận được. Tại sao không thể hiện được? Không có tâm gan, không để trong lòng mới không thể hiện được. Sau đó sẽ có một cái cớ hết sức xinh đẹp. Anh bận quá mà, bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm. Cho nên thời đại này, có phần không thỏa đáng lắm. Giống như người kiếm được nhiều tiền nhất, ai cũng phải nhìn nét mặt của họ, ai cũng phải mở đèn xanh cho họ. Giống như họ không về nhà thăm cha mẹ, không có thời gian ở cùng người thân, tất cả đều phải mở đèn xanh cho họ. Thật ra là không đúng. Chỉ cần sống chung với cha mẹ, với người nhà, cảm thấy chúng ta đã lạnh nhạt với người nhà, đều không thỏa đáng. Đem nhiều thời gian như vậy đều tiêu hao bên ngoài. Vậy quý vị tốn nhiều thời gian như vậy là chân tâm sao? Đối với cha mẹ, đối với người thân đều không thương. Không thương cha mẹ mà thương người khác, trái nghịch với đức, không thỏa đáng. Nhất là nếu như học văn hóa truyền thống còn khiến cha mẹ người thân cảm thấy bị lạnh nhạt. Người đâu? Phải đem ra xử phạt. Chưa làm được tấm gương tốt. Nói tới đây, tôi phải sám hối một chút. Lúc đó, tôi học đại học, về tới nhà. Hình như phần lớn thời gian đều chạy ra ngoài tìm bạn bè hết rồi. Cái này vẫn là lạnh lùng với cha mẹ và các anh chị của mình. Sau đó, chị của tôi nhắc tôi một chút. Em về nhà, thời gian ở nhà giống như là chấm xì dầu vậy.
Quân tàu yếu à, chấm giang yếu.
Chấm một chút thì không thấy nữa, mất dạng luôn. Điều này rất là hổ thẹn. Quý vị coi, cha mẹ vẫn bao dung chúng ta như vậy. Được, không thể khiến cho cha mẹ có tâm phiền não. Cái gì khiến cha mẹ phiền não? Mau mau cải chính, trừ bỏ. Không thể khiến cha mẹ có tâm lo sợ, khủng hoảng, phiền muộn. Không được. Phải mau mau trừ bỏ. Không thể có tâm sầu muộn, u sầu, phiền não. Không thể có lời khó nói, lời khiến cha mẹ rất muốn nói lại nghẹn trong lòng không nói ra được. Đây là rất bất hiếu. Phải khiến cha mẹ có lời tâm sự, lúc nào cũng có thể nói với chúng ta. Không thể khiến cha mẹ có tâm xấu hổ, hổ thẹn, nuối tiếc, oán trách, không thể có được. Vậy muốn thực sự dưỡng tâm cha mẹ, dưỡng chí cha mẹ, có một đoạn hết sức hay. Phụ mẫu sở dục di giả. Dục di tức là chí nguyện, chí hướng của cha mẹ. Ngã kế thuật chi, phát huy sự nghiệp của cha mẹ, hoặc là viên mãn chí nguyện của họ. Ngã kế thuật chi, phụ mẫu sở trọng niệm giả, hết sức quan tâm, bận lòng tới các anh chị em và các cháu, hoặc là các con. Bản thân cha mẹ cũng có anh chị em, cũng có con cái, cũng có cháu chắt. Sở trọng niệm giả, ngã thân hậu chi. Hôm qua, một vị huynh trưởng của chúng ta nói tới việc cha anh có một người chị. Lúc đó họ di dân tới Đại Mã. Người chị này của ông ấy vẫn còn ở đại lục, cuộc sống không dễ dàng. Ông thường gửi tiền về cho chị. Sau đó, tất cả con cái của chị ông đều học lên đại học, đều nhờ cha anh chi viện cho chị. Và những cháu trai cháu gái này, vậy ông đã chăm sóc chị và hậu thế của chị như vậy, ai sẽ vui nhất? Cha mẹ của ông. Con cháu đối với cha mẹ mà nói là cành lá, cha mẹ là gốc rễ. Đây là dưỡng tâm cha mẹ và cả chí hướng của họ, sau cùng là dưỡng trí huệ của cha mẹ. Khổng Tử nhắc nhở chúng ta, người già kiên sự được mất, người lớn tuổi rồi, điều quan trọng nhất là đọc sách thánh hiền, tăng trưởng trí huệ. Càng ngày càng khoáng đạt, càng ngày càng buông bỏ. Nếu như không thâm nhập tu học thánh giáo, Phong khí so đo của xã hội này rất lợi hại, so đi so lại, sợ được sợ mất, phiền não sẽ ngày càng nhiều, sẽ không có ngày nào yên ổn để sống. Cho nên con cháu hiếu thuận cha mẹ, khi họ về già nhất định phải giúp họ thâm nhập giáo huấn của Thánh Hiền, họ nhất định sẽ rộng lòng, cuộc đời họ nhất định sẽ rất trọn vẹn, rất có mục tiêu. Được, đây là dưỡng trí huệ của cha mẹ. Quay lại, chúng tôi nói với mọi người, đối với người, trước tiên phải tri ân báo ân. Đối với thầy của chúng ta, báo ân quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Có cống hiến cho xã hội là niềm an ủi lớn nhất cho những người thầy đã từng dạy qua chúng ta. Tất nhiên, về nhà ăn Tết, nhất định phải đi thăm thầy cô. Thầy cô đều đã lớn tuổi rồi, nhất định phải đem quần thư trị yếu, đệ tử quy, điểu phạm tứ huấn cho thầy cô. Thầy cô sẽ rất vui lòng khi thấy học trò của mình đang học cái này. Quý vị đem tặng cho thầy cô, nó không chừng những bạn học khác tới đó, thầy cô lại đem những sách này giới thiệu cho họ. Vậy là những bạn học trước đây và quý vị đều có duyên. Chúng ta biết gặp được giáo huấn của lão tổ tiên rất là hiếm có, khó gặp. Phải biết duyên, quý duyên, tạo duyên, giúp càng nhiều người có nhân duyên nghe thánh giáo. Bởi vì đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta bây giờ là đệ tử Thánh Hiền. Ân của quốc gia, lúc nãy vừa nhắc tới với mọi người, còn có ân của đại chúng. Nhu cầu một ngày, trăm công chuẩn bị, một người trong một ngày, các ngành các nghề đang chăm sóc chúng ta, sao có thể báo đáp sự chăm sóc của các ngành các nghề đối với cuộc sống của chúng ta được? Trước tiên, chính mình cũng phải làm tốt cương vị của mình, làm tốt ngành nghề này, chúng ta sẽ làm lợi ích cho xã hội này. Vậy mỗi người đều tận tâm tận lực trong cương vị ngành nghề của mình, cả xã hội sẽ hết sức an lạc, hết sức hưng thịnh. Mỗi người đều làm hết sức. Kế tiếp, đối mặt với sự phục vụ trong các ngành, các nghề, chúng ta phải hết sức cảm ơn họ. Ví dụ, khi chúng ta lái xe, nhân viên thu phí trên quốc lộ, họ cũng đang phục vụ chúng ta. Khi quý vị đi qua, dành cho họ một câu hỏi thăm thân thiết, cảm ơn. Nó không chừng tâm trạng họ trong 3 ngày sẽ rất tốt. Hôm nay quý vị tới một tiệm ăn, cũng rất cảm ơn những nhân viên phục vụ đó. Nó không chừng cả ngày họ làm việc đều rất là vui vẻ. Thậm chí bởi vì quý vị rất cảm ơn họ, lần sau quý vị tới nhà hàng đó ăn cơm, họ sẽ thêm thức ăn cho quý vị. Sau đó đi lần thứ 3, quý vị nhớ đem những sách này qua tặng cho họ. Nếu như họ học rồi, sau này những người họ phục vụ, nó không chừng sẽ đem kinh sách tặng cho người ta. Vậy quý vị công đức vô lượng. Sự cảm ơn của quý vị đã làm được tấm gương tốt của văn hóa truyền thống. Người ta cho quý vị kết thiện duyên, thì quý vị rộng kết thiện duyên, nó không chừng họ cũng sẽ rộng kết thiện duyên. Trời không sanh trọng ni, vạn cổ như đêm dài. Trong thời đại công lợi này, không gặp được giáo huấn của Thánh Hiền Khổng Lão Phu Tử, cuộc đời làm sao có ánh sáng đây? Bản thân chúng ta đã đi qua đêm tối, sẽ không đành lòng nhìn người khác lại ở trong đêm tối thêm một giây nào nữa. Cho nên tôi nhớ, hồi đó, chỉ cần có người nói muốn lấy một quyển gì như Đệ Tử Quy, Tiểu Phạm Tứ Huấn, có muộn tới đâu chúng tôi cũng tặng cho họ, thậm chí trên xe lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Quý vị nói chuyện với họ vài câu, đôi mắt người đó phát sáng thì liền lấy sách ra. Nói không chừng đời này quý vị gặp mặt họ lần cuối cùng, hoặc là chỉ gặp một lần này thôi. Lần sau quý vị muốn cho họ, có thể nhân duyên cũng không còn nữa. Được. Cái này là ân của đại chúng. Lão Tổ Tiên cũng để lại một câu nói cho chúng ta. những người ân như giọt nước, báo đáp bằng cả suối nguồn. Báo đáp bằng cả suối nguồn, khi tôi đọc câu này vừa hay khá là hợp với hình nền của bục giảng này. Ân như giọt nước này cũng phải để trong tâm. Trong lịch sử có nói bữa cơm ngàn vàng. Có một phụ nữ nhìn thấy Hàn Tín lúc đó rất thảm hại, nhìn vào mặt mày xanh xao, chịu đói mấy ngày rồi, hết sức thương xót ông, lấy một bữa cơm cúng dường ông. Hàn Tín nhớ mãi trong lòng, không dám quên ân đức này. Sau đó ông làm đại tướng quân, đã mời người phụ nữ này vào, sau đó ban cho cô ngàn vàng. Điển cố bữa cơm ngàn vàng này tức là từ chuyện Hàn Tín không quên ân một bữa cơm này mà ra. Ngoài ra, Hàn Tín không đơn giản ở chỗ nào. Một thiếu niên đã từng sỉ nhục ông, bắt ông phải chui qua trôn của anh ta, ông cũng gọi cho anh ta vào. Kết quả người này sợ muốn chết. Hôm nay có thể mất mạng rồi, quỳ xuống run rẩy: tướng quân tha mạng. Cuối cùng Hàn Tín cảm ơn anh ta giúp ông tu nhẫn nhục. Thành tựu của một người chắc chắn tỷ lệ thuận với sự nhẫn nại nhẫn nhục của họ. Lúc đó nếu như không nhẫn được, hãy xung đột với anh ta, có thể sẽ có chuyện thương vong. Cho nên nhân duyên này nhắc nhở ông phải biết co biết duỗi. Ngày nay ông đã thành tựu sự nghiệp, cảm ơn anh ta. Không chỉ không xử phạt anh ta, mà còn cho anh ta một chức quan để làm. Nếu như mọi người nghe hiểu câu chuyện này rồi, có thể sẽ khai ngộ. Ông đã cảm ơn người đã sỉ nhục mình. Vậy chúng ta học được là đời này chẳng phải là sống trong thế giới cảm ơn sao? Tất cả mọi người đều là tới nâng cao mình, tới thành tựu mình. Có tăng thượng duyên, có nghịch tăng thượng duyên. Họ mắng mình, giúp mình huấn luyện định lực, không bị họ ảnh hưởng, vậy họ cũng là giúp đỡ mình. Hơn nữa họ mắng mình vì bán mình, mình không phạm những sai lầm này, người không có lỗi mà phải chịu tiếng xấu, không có lỗi lầm mà bị người ta vị bán, con cháu luôn phát đạt. Đây là do Liễu Phạm Tư Huấn nói. Vậy bị người ta mắng, việc tốt hay việc xấu? Hình như quý vị không nuốt trôi cho lắm. Cho nên mà con người chỉ cần nhập tâm câu kinh văn này, những ngày thái bình của quý vị sẽ tới. Nhập tâm rồi, mình không có lỗi mà họ mắng mình, họ tặng phước báo cho mình, mình còn tu trí huệ. Tại sao? Tất cả các pháp đều thành nhờ nhẫn. Quý vị nhẫn được rồi, quý vị mới định được. Sau khi định thì sẽ khai trí huệ. Hỡi quý vị vừa bị họ mắng, ô lửa giận ngút trời, công đức toàn bộ bị thiêu sạch. Cho nên họ cho mình phước báo, họ lại cho mình trí huệ, giúp mình luyện công phu. Vậy những đạo lý này thực sự làm rõ rồi. Ngày ngày là ngày tốt, thời thời là thời tốt, người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Bây giờ có rất nhiều người muốn di dân. Quý vị thật sự hiểu rõ rồi, còn có gì mà chạy đi chạy lại nữa, chạy tới sau cùng. Bây giờ rất nhiều người chạy ra hải ngoại rồi lại chạy về. Tại sao? Chạy ra hải ngoại, ngôn ngữ, môi trường sinh hoạt, bối cảnh, cái gì cũng khác. Lão tổ tiên có đức, Trung Quốc chúng ta, còn có những nơi của người Hoa đều sẽ càng ngày càng tốt. Càng quan trọng hơn nữa là chúng ta phải nghe lời, không nghe lời người xưa, chịu khổ ngay trước mắt, thực sự nghe lời các cụ, hạnh phúc ở ngay trước mắt. Tiếp theo đối với người, thứ hai là phải có tấm lòng kính yêu. Đây là tâm thái rất quan trọng đối với người. Bất luận quý vị đối mặt với duyên phận nào, người đó gây phiền phức cho quý vị, quý vị vẫn niệm niệm nghĩ cho họ, chí thành cảm thông, đá vàng cũng mở, sẽ hóa giải được. Nếu như người này gây phiền phức cho quý vị đối lập xung đột với họ, vậy là không bao giờ xong. Cho nên con người phải độ lượng. Hơn nữa, người học thánh giáo sửa mình chứ không cầu người khác, không yêu cầu người, chỉ yêu cầu mình sửa mình. Người khác không cung kính mình, mình nhất định cung kính họ. Nếu không, mình học giáo huấn của Khổng Tử cũng uổng phí. Quân tử trọng nghĩa, đối với người phải có đạo nghĩa, phải có lòng nhân ái. Khổng Tử cũng không có nói người đối tốt với mình thì mình mới thương họ. Nhan Hồi Phu Tử nói, người thiện với mình thiện với họ, người không thiện với mình vẫn thiện với họ. Đây mới là tu dưỡng. Giang Tử nói, nhân chi vô lương. Ông lấy một câu trong Thi Kinh hết sức đẹp. Nhân chi vô lương, tức là người ta không lương thiện, ác ý với mình, ngã dĩ di huynh. Họ không thiện ý với mình đối đãi với họ như huynh đệ, thì cái này mới hóa giải được, mới có thể làm tấm gương tốt nhất cho xã hội. Được. Học văn hóa truyền thống bắt đầu từ đâu? Hôm nay quay về suy nghĩ một chút, người nào là người quý vị ghét nhất? Luyện công phu trước, đem bức hình của họ dán trên đầu giường của quý vị. Mỗi ngày trước khi ngủ, thức dậy cúi đầu chào họ một cái. Dần dần tâm sẽ chuyển được. Sau khi chuyển được rồi, lại tới hiện trường để luyện công phu. Cái này cũng gọi là tuần tự tinh tiến. Nếu không, đùng một cái đi gặp, có lúc chuyện không được lại cự cãi nhau với họ. Có thể luyện trước. Đây là làm thật. Tiên nan, làm sao thực hành nhân ái đại đạo? Trước tiên đối trị tập khí khó nhất. Trước tiên đi thực hành nhân ái, đi thực hành tấm lòng kính yêu với người khó nhất. Đây gọi là có khí phách, có khí khái, thực sự muốn thành tựu, thực sự muốn làm tấm gương cho xã hội, thực sự muốn lợi ích đại chúng, quý vị sẽ thực sự hạ công phu. Người không chịu sửa tập khí, vẫn do nguyện lực không mạnh, tâm lợi chúng không thiết. Bởi vì chúng ta không sửa, sẽ cho người khác ảnh hưởng không tốt, sẽ dẫn dắt con cái phiến diện. Quý vị thực sự thương yêu chúng thì sao muốn vậy? Cho nên quý vị thực sự biết hút thuốc không tốt cho sức khỏe của con cái, tình cha của quý vị vừa khởi lên, hôm đó sẽ liền bỏ thuốc. Có ai hút thuốc không? Mọi người đều không hút, đều gọi là good student, đều là học sinh tốt. Sự kính yêu này không khó. Tại sao cung kính? Bởi vì chúng ta hiểu lý. Mỗi người đều có thể trở thành thánh hiền, quý vị sao không cung kính họ được? Mỗi người đều có minh minh đức, đều có bổn thiện. Ngày nay chúng ta có duyên với họ, không có mục đích gì khác, chỉ là hỗ trợ họ thành thánh hiền. Nếu không sẽ rất tiếc. Cho nên kính còn yêu. Lấy tâm tổ tiên làm tâm mình, thiên hạ sao còn gia tộc không thân ái, không hòa hợp nữa? Các vị huynh trưởng, chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng. Cho nên mỗi lần mở bài Hoàng Đế Tụng, nghe xong đều rất cảm động, thể hội những tâm tình của những thánh chủ như Viêm Đế, Hoàng Đế. Quý vị sẽ không thấy ai nhìn không thuận mắt nữa. Vậy tình thương này thể hiện ở đâu? Bạn bè, người thân chung sống, phải giúp việc khó giúp, làm chuyện khó làm, nhận điều khó nhận, kể nhau bí mật, không được tiết lộ, bần tiện không khinh, gian khổ không từ. Giữa bạn bè người thân thể hiện tình thương này, giúp việc khó giúp. Họ có việc gấp, cần tới tiền, giúp đỡ họ một cách rộng rãi. Những điều khó nhẫn, người trong nhà không tránh khỏi va chạm, biết bao dung, biết lễ nhường, nhẫn nhường, khiêm nhường. Làm chuyện khó làm, chuyện vất vả mình dẫn đầu làm trước, hy sinh chính mình dẫn đầu làm. Làm chuyện khó làm, giữa bạn bè người thân họ có rất nhiều tâm sự nói với quý vị, quý vị không thể đi kể cho người khác nghe, không nói xấu trong nhà, điều này cũng rất là quan trọng. Bần tiện không khinh, họ khá là nghèo khổ, địa vị khá thấp, vẫn thương yêu tôn trọng họ. Thậm chí mặc dù họ nghèo khổ, nhưng hồi chúng ta còn nhỏ, họ đối với chúng ta rất thương yêu. Chúng ta phải nhớ trong lòng, con người tuyệt đối đừng vì mình có nhiều tiền, địa vị cao, đã bị những danh lợi này làm cho ô nhiễm. Đây là điều bi ai nhất trong cuộc đời. Tài phú lớn nhất trong cuộc đời là sự nâng cao trí huệ, là sự không ngừng nâng cao và gìn giữ chân tâm. Đây là thứ mang đi được. Người thân, bạn bè gặp khổ nạn tuyệt đối không được từ bỏ, toàn tâm toàn ý giúp đỡ họ. Mấy điểm này, nếu như một đoàn thể hoàn toàn quán triệt được, thì lực hướng tâm, lực cô động của đoàn thể đó sẽ hết sức mạnh. Mỗi một người ở trong đoàn thể hết sức an tâm, vì họ chỉ cần có vấn đề xuất hiện tình hình, tất cả mọi người đều kéo họ một tay, chắc chắn có thể vượt qua khó khăn. Cuộc đời người khác sẽ có sự trôi nổi bấp bênh, bất luận là học nghiệp hay sự nghiệp. Vậy chúng ta có vậy không? Có. Người khác bị ngã, quý vị kéo họ lại, hôm sau chúng ta không cẩn thận bị ngã, tất nhiên trồng nhân sẽ được quả, cũng sẽ có người kéo chúng ta. Cho gì được nấy, nhân nào quả nấy. Cho nên người thế nào là không có phước nhất, người sau đó tính toán, người không chịu thiệt thòi, đó là người không có phước báo. Tiếp theo, thái độ chúng ta nên có đối với người. Trở lại câu đó thì chú đi trước quá. Sư trưởng đã nói rằng tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác giúp đỡ nhau. Có thể làm vậy, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Nhân hòa này chắc chắn có thể khiến cho gia đình sự nghiệp hưng thịnh, thậm chí giống như doanh nghiệp của chấp hành trưởng chúng ta, họ đã thực hành như vậy, cảm động cả ngoài Trung Quốc. Bây giờ lần này cảm động rất nhiều nhà doanh nghiệp Đại Mã của chúng ta, và cả rất nhiều nhân duyên hải ngoại, đều rất cảm phục. Ai không muốn đoàn thể doanh nghiệp của mình biến thành người một nhà chứ? Trong đó có một nhân viên đã từ chức 5 năm. Sau khi nghe tin cô mắc bệnh nặng, cả công ty đã quyên góp, rồi mau tới thăm cô, giúp đỡ cô. Ồ, mẹ cô đã nói rằng công ty bây giờ cô làm còn chưa tới thăm cô nữa, sao công ty 5 năm trước lại tới thăm cô rồi? Đồng nghiệp trong công ty nói rằng mặc dù cô không làm ở công ty nữa, cô vẫn là người thân của chúng tôi vẫn thương yêu cô. Cho nên có thể thương yêu nhân viên của mình như vậy, đây là nhân đức. Có đức thì có người, có người thì có đất, có đất thì có tiền, có tiền thì có ích. Bây giờ rất nhiều cha mẹ, ví dụ nói con trai của mình ở công ty rất cảm động, nói ngay cả con gái của mình cũng tới công ty này làm. Cho nên công ty của chấp hành trưởng chúng ta Bây giờ rất nhiều người có thể là mẹ con với nhau, hoặc là anh em, hoặc là chị em. Có cặp như vậy chắc là càng ngày càng nhiều. Như vậy, tuyển dụng nhân sự sẽ bớt được nhiều việc. Trong doanh nghiệp, bây giờ tổn thất lớn nhất là gì? Nhân viên lưu động. Hễ lưu động, quý vị phải đào tạo lại từ đầu. Đó là tổn thất lớn nhất. Nhân viên không bỏ đi, bạn bè người thân của họ đều tới. Cho nên, đạo trời không thiên vị, thường ở cạnh người hiền, ông trời sẽ phù hộ. Những đoàn thể hành nhân đạo này, tôi tin là lão tổ tiên thánh hiền nhân đều đang gia hộ. Một doanh nghiệp có thể tận tâm, hoàng dương văn hóa Trung Hoa. Cho nên kỳ vọng của Good Đắc là đem giáo dục của thánh hiền, văn hóa của thánh hiền ra toàn thế giới, tạo phước cho toàn nhân loại. Dân tộc này của chúng ta là dân tộc coi trọng luân lý đạo đức nhất, trong các ngành các nghề đều là phụng hành thánh hiền, khế nhập thánh hiền. Cho nên trong ngành y học có y đạo, trong giới thương nghiệp có thương đạo, trong ngành giáo dục có sư đạo. Mỗi một ngành nghề đều bồi dưỡng, gây dựng nhân duyên thánh hiền. Hơn 2.000 nhân viên đều hun đúc trong môi trường như vậy. Đó thật sự là an ổn được hơn 2.000 gia đình. Tiếp theo chúng ta nói tới điểm thứ tư. Đối với người phải bỏ tâm thương ghét, bỏ tâm ưa bỏ, thích người này, ghét người kia, tâm này phải buông bỏ. Bởi vì nếu như tâm này không buông bỏ, chúng ta đi tới đâu gây ra tranh chấp. Người bị ghét sẽ đối lập, người được thương sẽ bênh vực. Như vậy xử sự sẽ không có đức hạnh và trí huệ. Cho nên hạ công phu trước hết là phải buông bỏ tâm ưa thích, ghét bỏ này xuống mới được. Vậy dùng tâm gì đây? Cung kính, bình đẳng. Tâm từ bi, bình đẳng. Thậm chí, nếu như đối với nhân tình thế sự càng hiểu rõ, người cách chúng ta gần, càng gần, quý vị phải đối với họ càng phải nghiêm khắc. Đồng nghiệp cách chúng ta khá xa, quý vị phải đối với họ càng khoan dung, thương yêu. Đây là điều thường tình của con người. Cách quý vị càng gần, quý vị lại đối với họ rất tốt, người ta sẽ cảm thấy quý vị sủng ái những người này. Sau đó, đối với họ lại lạnh lùng. Họ vốn dĩ đã thấy quan hệ với quý vị khá xa rồi, quý vị lại không chủ động quan tâm họ, họ nhất định sẽ nghĩ lung tung. Vậy điểm này tôi làm không tốt. Tối hôm qua, chấp hành trưởng chúng ta hẹn tôi đi tham gia bữa ăn tối chúng ta câu thông với nhau. Đồng nghiệp tổ anh văn của chúng ta, họ ngồi ở bên cạnh tôi. Tôi tới trung tâm lâu như vậy, lần đầu tiên cùng ăn cơm với thầy Thái, khiến cho tôi hơi bị ăn không nổi nữa, rất hổ thẹn. Sau đó một người khác cũng là đồng học bên tổ anh văn nói, tôi cũng vậy. May mà tôi đã nhận lời họ, tháng sau làm khóa học, tôi phải đi tham gia học tập một khóa. Đồng nghiệp của chúng ta đều hết sức là dễ thương, tôi cũng là hết sức cảm phục họ. Tôi điều tra được trước đây sự nghiệp của họ đều làm rất là lớn, hoặc là dạy học ở trong trường đều thể hiện rất là tốt. Nhưng buông bỏ những công việc đó, tới giới đại gia đình này của chúng ta, đây đều là nhân duyên đáng quý khó gặp. Chúng tôi phải hộ niệm nhau, thương nhau, thành tựu lẫn nhau. Vậy tôi không thể nào thiên vị, phải bình đẳng thương yêu, bình đẳng từ bi. Tiếp theo, điểm thứ năm, đối với người có một lời giáo huấn hết sức hay. Điều này là bản thân tôi lấy ra để trao đổi với mọi người. Nó không có đáp án chuẩn. Cuộc đời của quý vị cũng rất phong phú, nhất định cũng có thể tích lũy rất nhiều thái độ làm người làm việc tốt để cúng dường người khác. Điểm thứ năm là pháp ngữ của sư trưởng. Người khác sai rồi cũng là đúng, mình đúng rồi cũng là sai. Tại sao người khác sai cũng là đúng? Họ phạm sai lầm là do họ chưa học qua. Người không học thì không biết, không biết nghĩa. Cho nên cái này là hiện tượng cũng rất là bình thường thôi. Họ chưa học mà đã biết, họ cũng không phải Khổng Tử tái lai. Nếu như không thể bao dung cái sai của người khác, vậy thì chúng ta quá là hà khắc. Cho nên người khác sai cũng là đúng. Có thể có người lại nói, họ đã học 5 năm rồi còn như vậy. Người không chịu y giáo phụng hành, có thể lấy ra 100 cái cớ, 100 lý do. Họ học 5 năm rồi mà còn như vậy, họ càng đáng thương. Có lý không? Có chứ, bởi vì họ học rồi rớt vô một cái hố không đeo ra được. Quý vị không chỉ không tức giận với họ, họ đã học sai rồi, quý vị còn tức giận họ. Vì tâm lượng của chúng ta chẳng phải quá nhỏ sao? Hơn nữa, họ học sai rồi rớt vô đó, trên bản thân của họ còn nói học đệ tử quy. Sau đó, họ học sai rồi, làm sai rồi, người ta nói, anh coi, học đệ tử quy đều như vậy hết. Họ tạo nghiệp. Họ chịu trách nhiệm nhân quả. Cho nên, người học càng lâu càng học không tốt. Quý vị phải đối với họ càng từ bi. Phải ra sức kéo họ lên, tấm lòng yêu kính, phải suy nghĩ cho họ. Sao lại còn chấp chặt với họ, còn không bỏ qua cho họ chứ? Chuyển một niệm, tuyệt đối sẽ không đối lập và xung đột với họ. Cho nên, làm việc phải nghĩ cho người khác, nói người thì phải nghĩ tới mình trước. Tâm thái của bản thân mình có bị lệch hay không? Mình đúng rồi cũng là sai. Mình đúng, người sai, tâm cao thấp sẽ xuất hiện. Muốn đi tranh đúng sai với người. Trong nhà không phải là nơi tranh đúng sai. Người trong nhà nói lý sẽ tức chết quý vị. Vợ chồng, người thân phải nói tình nghĩa sẽ thương nhau. Cho nên, mình đúng rồi cũng là sai. Có tâm cao thấp này, cứ lấy đạo lý ra ép người thì sẽ không đúng. Một điểm sau cùng, đối với người không nghi ngờ, giữa người và người không tin tưởng, đó là nguy cơ lớn nhất của đoàn thể. Rất dễ bị sụp đổ. Quý vị nói, anh ta vẫn còn rất nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề. Vậy chúng ta có trách nhiệm giúp họ sửa lại, đừng đi nghi ngờ, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đừng có nghi ngờ lẫn nhau, sau đó lại truyền đi truyền lại. Đó là dao động lòng người nghiêm trọng nhất. Kế đó, chúng ta nghi ngờ người khác. Đây đều là thái độ không hùng hậu. Tại sao? Chúng ta có đủ hiểu họ không? Chúng ta đối với công việc mà họ đang làm đã tìm hiểu khách quan chưa? Đó chẳng phải thành ra độc đoán rồi sao? Có một vị huynh trưởng, cha của anh dạy anh, con, đối với một người còn chưa quen biết 3 năm, đừng có tùy tiện phê bình họ. Bởi vì quý vị không có đủ thời gian tìm hiểu họ, có thể sẽ trách sai người ta rồi. Còn khi nói cho người khác nghe, lại chướng ngại nhân duyên của họ với người khác. Đó là tạo nghiệp đó. Được. Hôm nay đã hết giờ rồi. Trao đổi với mọi người tới đây thôi. Sau cùng còn đối với sự, đối với vật. Tuần sau chúng ta lại dùng 1 tiếng rưỡi giảng cho xong. Rất xin lỗi, cứ nói là tiết sau cùng, tiết sau cùng. Tôi cái này là khi nói năng tính làm đầu đã làm rất kém, xin mọi người lượng thứ cho. Cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.